Con xin Thầy cho lời khuyên nào cho các Phật tử đến chùa làm Phật sự. Con nghe các Phật tử thường nói đến chùa nghe chuông thì buông, nghe mõ thì bỏ. Quý vị biết cái này không? Biết cái bài hát này không? Cái bài này, cái bài đó là sao? Cái bài hát bắt đầu sao quên rồi. Vào cạnh chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, bỏ buông bon bon. Vào cạnh chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, chuông bỏ bỏ buông. Chuông là buông, mõ là bỏ. Nhưng mà giờ mình buông chưa? Mình bỏ chưa? Vậy thì bây giờ mình buông cái gì, bỏ cái gì? Không phải là mình buông của cải, không phải là mình bỏ của cải, là mình buông cái bản ngã, bỏ cái sân si. Sở dĩ mà chúng ta còn tranh chấp, còn lấn cấn với nhau là bởi vì chúng ta chưa có bỏ cái ngã của mình, chưa có buông được cái ngã. Ngã là gì? Cái tôi. Tôi hay, tôi giỏi, tôi tài, tôi đủ thứ cái tôi, mà cái tôi đó nó không thật. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa không biết làm bánh xèo thì có dám xưng tôi với ai không? Ta đây không dám. Thà nữ rốt cuộc cái bánh xèo Nó build up cái ngã là tôi đổ bánh xèo ngon nhất, nấu được nồi chè hay, cái tôi nấu chè hay nhất. Thà nữ rốt cuộc là chè xôi bánh trái, nó build up một cái ngã thật lớn. Quý vị hiểu ý không? Thật là sở dĩ mình đến á, mình phải buông cái ngã, mình bỏ. Vì mình còn ngã, cho nên ai hơn mình chút, mình làm gì? Tuổi tỵ trước khi tuổi thân. Thường thường mình nói, không ai thương tôi hết, không ai để ý tới tôi hết, tôi tuổi thân quá. Nhưng mà thường thường tuổi thân cho tới tuổi tỵ. Tuổi tỵ là cái gì? Ganh tỵ. Vừa thân tuổi thân tới tuổi tỵ. Nhưng mà đôi lúc chưa kịp tuổi thân cái tuổi tỵ trước rồi. Thấy ai hay hơn mình, thấy ai hay hơn mình, giỏi hơn mình, cái tuổi tỵ nó xong. Không? Đôi khi á, tự ái. Vì sao? Vì mình có cái ngã. Có cái ngã mới tự ái. Tự ái là gì? Mình tự mình yêu cái bản ngã của mình. Ai quên mình, tiếng Mỹ nó không, ai không có recognize mình. Thấy không? Ai không có nhận diện ra những cái thành tích của mình là mình buồn lắm. Vì vậy cho nên đôi lúc á, không ai nói gì tới mình, cái sao mình tự ái, mình buông. Và chính khi mình buông như vậy đó, không phải là mình buông cái sân si, mà mình buông cái công việc mình đang làm rồi, thì đáng lý mình buông cái tự ái, bỏ cái bản ngã, bỏ cái tự ái đó, để mình có được một cái việc làm tốt hơn. Là mình duy trì, mình hộ trì, mình hộ trì cho tất cả quý thầy, quý sư cô trong cái công việc gì? Trong cái việc Phật sự. Việc Phật sự đâu phải chuyện của người tu, các vị xuất gia không? Phật sự là việc của chúng ta. Việc Phật sự là việc của chúng ta. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa đến Pháp Hòa Pháp Thoại, đó là Phật sự của Pháp Hòa, là đi nói Pháp. Rồi bây giờ Phật tử ta về đông quá thì mình phải lo cho ta miếng cơm miếng cháo ta ăn. Thì mỗi người cũng có cái Phật sự của mình. Người thì bắt bàn, người kéo ghế, người nấu ăn, ai cũng làm Phật sự hết. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng Phật sự là khi nào chúng ta thuyết pháp giảng kinh không. Mà tất cả những gì có lợi cho đạo tràng mà chúng ta làm đều là Phật sự. Mà đã là Phật sự thì không mang bất cứ một cái khác vô. Ma mà xen vô là thành ma sự. Mà Phật sự là sự việc của những người con Phật. Mà muốn có Phật sự thì phải có Phật tâm, phải không? Có Phật lực, nhờ Phật lực gia hộ cho mình. Giữ được cái tâm Phật, có được cái lực Phật bảo hộ cho mình làm Phật sự trôi chảy. Thì bây giờ Khi người ta thường nói ở trong chùa, chùa Phật giáo Bắc truyền á, là có cái chuông, cái mõ, không? Thì các vị mới lấy cái âm đó để nói lên cái ý nghĩa thôi. Chuông là buông, không? Mõ là bỏ. Hay là bon, chuông á, chuông chùa nó ngân vậy, bon, buông, buông, không? Còn bên này dám nói cốc bóc lắm ạ. Chứ bên này buông bên kia bóc. Trong Phật giáo á, tiếng chuông nó đại diện cho một cái gì đó thức tỉnh con người. Quý vị thấy ở nơi nào mà cái nơi nào mà tự có cái sự mà ồn ào, cái sự chấp trước khổ đau, người ta hay lấy tiếng chuông làm biểu tượng. Cho nên thơ văn, không, người ta cũng đều lấy cái tiếng chuông. Ví dụ như bài thơ Nhớ Chùa của Hòa Thượng Mạn Giác: chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đó là bốn câu thơ kết của bài thơ Nhớ Chùa khi Hòa Thượng còn đi học ở bên Nhật. Hòa Thượng làm bài thơ Nhớ Chùa, và bài thơ đó bắt đầu bằng những cái câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, xao xuyến mơ về cảnh tượng xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đò nhỏ, có con đường nhỏ chạy lang thang. Không, ra lứa ra rồi. Ông một thi sĩ nữa, hình như là thi sĩ Bùi Giáng: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Sớm đêm mà sớm tối trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, chỉ âm thầm thế tôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Thì nói chung là những cái lời, những cái hình ảnh của ngôi chùa, những cái tiếng chuông của trong chùa đều là biểu tượng cho cái sự nhắc nhở chúng ta trở về trên con đường tu niệm. Vì vậy cho nên cái câu hỏi này á là một câu hỏi rất là thiết thực, nhưng mà nó là một cái gì mà chúng ta ai cũng biết nhưng mà làm được. Ai cũng biết là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nhưng mà hình như mình làm được. Chạm tới mình là mình sẵn sàng, mình buông bỏ cái công cộng, cái sự việc chung, mà chúng ta chỉ vì cái riêng tư của mình mà chúng ta bỏ cái chung. Cho nên ở trong cái bài tụng chú Đại Bi á, có một cái câu chữ thần chú: tác bà tác bà. Quý vị nhớ cái đó không? Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế. Trong đó có một câu là tác bà tác bà, mới tới Mara Mara. Thì cái chữ tác bà đó dịch nghĩa là gì? Vì việc lớn đừng vì việc nhỏ. Vì thì cái bài chú Đại Bi là một pháp tu. Chú Đại Bi là một pháp tu, từng câu trong đó là đều là những câu để hướng dẫn chúng ta trở về cái sự tu hành. Ai cũng biết hết, ai cũng biết là đến chùa là đừng có sân si, đừng có phiền não, ai cũng nói. Nhưng mà chính chúng ta làm không được, cho nên chúng ta chưa thực hiện được trọn nghĩa của cái người đệ tử Phật là gì? Đó là làm một người tu sĩ. Chúng ta là một cái người có cái tên mà chưa có cái chất. Cho nên mình quy y á để làm Phật tử. Mình quy y để làm Phật tử, mà Phật tử này là Phật tử có sự tu hành. Một vị tín đồ trong đạo Phật khác với những tín đồ khác là chỉ cần có đức tin. Phật giáo không chỉ có đức tin không, mà sau cái đức tin là một sự tu tập chuyển hóa để anh trở thành một tín đồ đúng nghĩa. Vì một tín đồ của Phật giáo là phải biết tu tập. Mình trở về mình làm một người Phật tử. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Quý vị đi vô trong trường, chúng ta đi vào trường học, chúng ta được có cái danh là học sinh của trường đó, nổi tiếng lắm. Nhưng mà tới hồi đi ra, cái gì cũng biết hết, thì mang tiếng trường chết. Người nào được vô trong trường học mà ra rồi là nhất định người đó phải có cái nền tảng của sự học hành. Thì cũng vậy đó. Một người Phật tử, chúng ta không phải chỉ là một tín đồ Phật giáo trên cái danh nghĩa, mà chúng ta phải có thực chất của một người, một cái người tín đồ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, thí dụ bây giờ quý vị nhìn một thầy, một sư cô có cái dáng tu, nhưng mà quý vị sẽ thương quý, kính trọng một vị thầy tu mà có chất lượng. Ví dụ thầy tu đó, thầy có cái tướng tu vậy thôi, có cái bóng dáng là cạo đầu mặc áo, nhưng mà đi đứng không oai nghi, nói năng không từ tốn, kinh kệ không biết, giáo pháp không rành, quý vị đâu có kính nể gì gì đó. Thật tâm là cái đó bình thường thôi. Cho nên rằng người ta thường nhắc, khi mình đi tu, mình là một người xuất gia, thì chư tổ hay là thầy tổ mình thường nhắc, mình không chỉ đừng làm một cái hình tướng, mà mình phải có một cái chất lượng. Cái chất lượng của một cái người xuất gia là mình đi đứng như thế nào, mình nói năng như thế nào, mình tu tập như thế nào, để người ta nhìn vào mình, người ta thân cận với mình, người ta nhận ra, người ta tiếp nhận được cái năng lượng tu tập của mình. Ngược lại cũng thế. Bây giờ quý vị nghe cái người đó là một người học giỏi, hay là cái người đó là cái người buôn bán tốt, làm ăn khá, mình tới mình nói chuyện với họ mà mình thấy hình như cái người này làm ăn sao mình nghi ngờ quá, họ không có rành cái cách làm ăn, tự nhiên mình nghi ngờ về cái danh nghĩa làm ăn của họ. Cũng như thế thôi. Cho nên cái này nó không phải là một cái chuyện mới, là cái chuyện nó cũ rích, nhưng mà chúng ta làm chưa được. Cho nên trong nội bộ của chúng ta thỉnh thoảng có những cái vấn đề nó xảy ra, làm cho cái đạo tràng nó yếu đi, làm cho cái ngôi chùa nó yếu đi, là bởi vì cái nội bộ không vững. Nội bộ không vững là vì những người nòng cốt lo việc với nhau, họ không còn kính trọng nhau, không có cái sự nể cả nhau, và họ đến họ có những cái cách sống đối xử với nhau như người đời, như thế gian. Xin thưa đại chúng, ở ngoài đời mình đi làm, gặp một cái người làm chung với mình mà họ ganh tị với mình là mình đã mệt mỏi rồi. Họ dành với mình từng chút là mình đã quá mệt mỏi rồi. Rồi mình phải suy nghĩ, phải nói với người này như thế nào để họ đừng có nói móc, nói méo mình, là mình đã mệt mỏi với tất cả những cái cách sống thế gian rồi. Tìm vô chùa hai ngày cuối tuần, chỉ mong sống được những giây phút thanh thản huynh đệ với nhau, cũng không thoát được. Gặp cái bà chị kia, bà ganh với mình, bà nóc móc mình từng câu từng chữ. Rồi gặp cái người kia họ khó chịu với mình kiểu này kiểu kia, cái mình thấy trời ơi, sao mà đúng là cảnh thế gian. À, ngoài đời tôi cũng đã mệt mỏi, tôi muốn tìm vào đây mà rốt cuộc cũng không được. Còn có những người á, người ta cố gắng, nhưng mà người ta đến, người ta làm Phật sự trong cái phiền não, trong cái khó chịu, mặc dù họ có thể thương thầy trụ trì, thương sư cô trụ trì họ làm, nhưng mà họ không có hạnh phúc, họ không có hạnh phúc. Cho nên á, cái này không phải mình nói xấu nhau, nhưng mà mình nói để mình thấy được những cái khó khăn mà chúng sanh mình ai cũng bị, chứ không phải riêng chùa, không phải riêng chùa. Nhưng mà nếu mình là một Phật tử, mình còn sống bằng cái tâm niệm này thì mình dở. Thế thôi, chứ mình không có tội lỗi gì cả. Vì tất cả chúng ta còn là chúng sanh thì thế nào cái chuyện tham sân si nó còn. Mà chính vì chúng ta còn tham sân si, chúng ta mới đi tìm một cái đạo giáo để chúng ta là một tín đồ của đạo giáo đó, mong chúng ta chuyển hóa cái gì. À, mà đặc biệt là đạo Phật thì thôi, pháp môn vô lượng, pháp môn tu vô lượng, giáo lý vô cùng tận, biết bao nhiêu là thời giảng, biết bao nhiêu là đạo lý dễ mà tu hành mà chuyển hóa. Thế mà chúng ta nghe thiệt nhiều mà chúng ta không chuyển gì hết thì nó uổng lắm. Nó uổng rất là nhiều, là bởi vì chúng ta nhận được rất nhiều nhưng mà chúng ta tiêu hóa không có bao nhiêu. Vì vậy cho nên thường các vị thường nói con cá nó không có biết nước. Con cá nó không thấy được nước chứ. Ngư bất kiến thủy. Nó sống trong nước mà nó không thấy nước. Chúng ta cũng vậy đó. Nhiều khi chúng ta sống trong giáo pháp mà chúng ta không nhận ra được giáo pháp. Chúng ta gần bậc thầy làm bạn tốt mà chúng ta không nhận ra. Có nhiều khi chúng ta rất là may mắn chúng ta có được một đạo tràng, có thầy hướng dẫn mà chúng ta không sống được cái đó. Cho nên rồi chúng ta làm cho vị thầy đó cũng thối tâm nản chí với chúng sanh. Mặc dù trên phương diện thầy không được thối tâm, nhưng mà giờ chúng sanh đang độ mà lúc nào mình cũng cầu chúc cho thầy chúng sanh dị độ. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Lúc nào nói chôn nguyện cho thầy năm mới pháp thể an khang, chúng sanh dị độ. Mà chính mình đây nè cũng khó độ muốn chết. Mình giận người này mình bỏ, mình giận người kia mình bỏ. Trời ơi, thầy cũng đi theo năn nỉ mình miết. Nấu ăn tháng lần thầy cũng năn nỉ suốt. Thì mình thấy là mình cầu cho thầy chúng sanh dị độ. Cho nên thưa đại chúng, cái hình ảnh mà trong kinh kể lại, khi mà Đức Phật thành đạo đó, Ngài quán thấy căn cơ chúng sanh đó, can cường cứng cỏi, Ngài không muốn độ, Ngài muốn nhập Niết Bàn liền. Trong kinh kể Đức Phật muốn nhập Niết Bàn liền. Lúc đó chư thiên xuống thỉnh, nói xin Ngài hãy vì chúng con mà ở lại cõi đời. Cho nên mình mới có câu thất giả thỉnh Phật trụ thế, nhớ không? Nhớ cái câu đó không? Trong thập hạnh phổ hiền đó, bảy nguyền thỉnh Phật ở đời, con xin thỉnh Phật ở lại đời để vì chúng con mà nói pháp. Tại vì các ngài nhiều khi ở đây các ngài thấy chúng sanh căn cường quá, có nhiều khi vì hờn tức giận tức với nhau, họ không còn nể cả ai nữa. Thầy cũng chẳng nể cả, Phật cũng chẳng nể cả. Cho nên rồi biết bao nhiêu những cái khó khăn nó sanh. Ở đây Pháp Hòa cũng xin thưa đại chúng, nhân cái câu hỏi này Pháp Hòa nói thôi. Nhưng mà sự thật cái đây là giống như là một cái điều mà thao thức. Cái điều thao thức của tất cả các thầy ở các chùa, chứ không phải một chùa, hai chùa. Cái vị thầy đó ông sống lâu, ông ở chùa đó lâu không là do mình. Ông không có phải rầu thì ông đỡ đứt mạch máu chết. Ông cứ rầu nghe đệ tử mai người này kiện mốt người kia kiện chùa, không có bao nhiêu người hết. Mà cứ nay người này buồn giận bỏ, mốt người kia giận bỏ, ông cứ đi giải quyết suốt. Ông cũng bị stress đó. Ông bị stress, ông bị depressed đó. Mà không biết, ông có nhiều khi có nhiều người bị stress mà không biết đó. Chẳng hạn như em. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là mình nên nhìn lại. Lúc nào mình đừng có nhìn thầy là người tu, nó không, chữ tu là của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta nhận mình là đệ tử Phật thì mục đích tối khẩu của đạo Phật là tu. Mục đích để trở thành một tín đồ của đạo Phật là tu, chứ không phải chỉ có cái nhãn là Phật tử. Giống như bây giờ quý vị đi vô trường đại học nào nổi tiếng, ví dụ như đại học của San Diego, mà quý vị không bao giờ mà vô đó mà không học mà được đi ra có bằng cấp hết á. Có thể là mình đăng ký vô đó mình học khóa hai khóa học không nổi, mình rớt mà nào mất tiêu rồi. Nhưng mà ai đi ngang hỏi học cái gì, tôi đang học ở trường đó, cho người ta nghe ngon ha. Nhưng mà rốt cuộc ăn được, thấy ngon mà nuốt không được. Cho nên thưa đại chúng, chứ người ta nói, nhiều khi ta nói cái câu nói nhìn rất là dễ thương mà thương không có dễ. Nhìn cái món ăn rất là ngon mà khó nuốt lắm, ăn được. Nó mặn không mặn, ngọt không ngọt, nó lờ lợ vậy đó. Cho nên trong kinh nói có ba hạng đệ tử, có ba hạng người thờ Phật. Người thờ Phật, thiên thờ Phật, đệ tử thờ Phật. Như thế nào gọi là người thờ Phật? Như thế nào gọi là người thờ Phật? Có những người á, đi ngang nhà thấy có cái bàn thờ, có bát hương, có hai cái đèn, cái mình nhà đó đạo Phật á. Dạng này nhiều lắm á. Tức là ai cũng là Phật tử, không phải là Phật tử, đạo Phật thôi, người Phật tử thôi, người đó là người thờ Phật. Đó, ta để cái hình, ta để cái hình ông Phật lên vậy đó. Rồi ta để cái bình bông, rồi ta đi chợ, cái hãy cuối tuần ta đi chợ, ta mua dĩa trái cây về, cái ta rửa, ta để lên. Ta đi ngang, ta mua bình bông, ta để lên, rồi cũng thắp cây nhang xá xá vậy nè. Bà không biết khấn gì hết trơn, không biết nói gì hết trơn á. Họ cứ nghĩ quan niệm là đó, để lên cúng Phật vậy. Rồi khi nào mà có chuyện gì, cái nam mô Phật vậy nè. Rồi cái, hoặc là mua tờ vé số về nhét với tượng thần tài, nhét tượng Phật á. Đó là người thờ Phật. Vậy dạng này có không? Có. Cái thứ hai, nhân thờ Phật, thiên thờ Phật. Nãy nhân thờ Phật và thiên thờ Phật. Thiên thờ Phật là sao? Trang trí bàn thờ hoành tráng, hồ hào quang phóng, đèn toàn là loại mắc tiền không nha. Tượng Phật thiệt là bự luôn, kinh để nguyên tủ, mỏ chuông đầy đủ. Ai vô tượng, trời, nhà này tu gắt củ kiệu. Đó, thiên thờ Phật. Hay là khác nữa là gì biết không? Ca ngợi, nói rất là hay. Nói rất là hay, khuyên mọi người rất là giỏi. Nhưng mà cái này cũng là thiên thờ Phật, chứ chưa phải là đệ tử thờ Phật. Đệ tử thờ Phật là người đó phải làm sao? Hiểu Phật. Mình kính Phật, mình phải hiểu Phật. Mà hiểu được Phật rồi mình mới thương Phật, mà thương Phật rồi mình mới tu theo Phật. Quý vị thấy Đức Phật mình bỏ cung vàng điện ngọc tu, rồi Ngài tìm ra chân lý con đường chỉ cho mình tu. Rồi bây giờ mình thương Phật, mình kính Phật vậy mà mình không có làm giống Phật. Thôi giờ nói gần chút. Bây giờ nó có cái bài hát nha. Thầy tôi xuất gia tu học khi tôi đời còn xuân. Trời ơi, ca thầy dữ lắm. Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn xuân, xa mẹ lìa cha, xa xóm làng, ca biết bao nhiêu những cái hạnh của thầy. Thầy hy sinh cho tất cả, thầy hy sinh cho tất cả, nhưng mình không hy sinh gì hết đó. Mình không hy sinh gì hết á, mình chỉ vì mình thôi. Nếu mà ai nhớ mình thì mình làm, ai recognize mình, tôn trọng mình thì mình làm. Có nhiều khi mình đến chùa, mình làm công quả, nhưng mà mình dị bà đó mình bỏ, dị cô kia mình bỏ, chứ thầy chưa chọc ghẹo gì mình hết á. Ai chọc mình mà thầy đi năn nỉ không à? Rồi thầy đi năn nỉ, sư cô đi năn nỉ, đại chúng năn nỉ. Ở đây Pháp Hòa nói, Pháp Hòa không có ý gì hết, nhưng mà Pháp Hòa thưa với đại chúng là trong kinh Phật có nói đến ba dạng đệ tử thờ Phật, gọi là ba hạng người thờ Phật. Con người bình thường thờ Phật, nhân thờ, thiên là giống như trời thờ Phật. Nhưng mà chúng ta thờ Phật bằng cách là hoành tráng, ca tụng rất là nhiều thứ cái hình thức, nhưng không bằng, nhân thiên cũng không bằng một người đệ tử thờ Phật. Một người đệ tử thờ Phật là cái người đã là đệ, là đệ nghĩa là mình sanh sau thầy. Cái đệ là mình đi sau thầy, sanh sau thầy và trí tuệ từ thầy, cho nên gọi là đệ tử. Có nhiều khi mình sanh trước thầy, nhưng tuệ giác của mình, hiểu biết của mình do thầy cho, thầy giúp đỡ cho mình, thầy khai mở cho mình, làm mình là đệ tử đó. Đó. Mà mình sanh đó không phải sanh từ bụng của thầy, mà mình sanh từ miệng của thầy. Cho nên trong kinh mới nói đó, con từ miệng Phật mà sanh. Con từ miệng Phật mà sanh nghĩa là nhờ Phật mà con khai mở được tâm con hiểu biết được cuộc đời, cho nên ngày nay con sống hạnh phúc quá. Đó, nếu không có lời của thầy nói, con đâu có biết gì đâu con tu. Chứ bây giờ mình nói con từ miệng Phật mà sanh. Vậy thì bây giờ mình á, mình là ai thờ Phật? Nếu là một đệ tử thờ Phật thì người đệ tử đó không phải bàn thờ hoành tráng. Có nhiều khi chỉ một bức tranh Phật treo trong nhà, một bàn thờ Phật thật đơn sơ, nhưng ở nơi người đệ tử đó đã thể hiện được Phật chất một cách trọn vẹn khi mình đi vào trong cái sự thế này. Nó có vậy thôi. Cho nên có một lần Đức Phật đi thuyết pháp về, thì có những thầy xuống tận chân núi đón Phật lên. Phật đi ngang thấy một thầy tỳ kheo đang ngồi thiền, thì các thầy kia nói: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con hân hạnh quá, Ngài đi thuyết pháp xa về mà chúng con hân hạnh được làm những người đệ tử đón Ngài đầu tiên ngay chân núi. Đức Phật nói: dạ không, người đón tôi không phải là các thầy, người đón tôi là thầy này nè. Cái thầy đang, Đức Phật chỉ vào cái thầy đang ngồi thiền, không phải quý thầy rầm rộ quý thầy đón tôi, mà quý thầy gọi là người thương quý tôi. Mà cái người đã thương quý tôi đón tôi bằng cách là ở trong thiền quán, trong sự tu tập. Chờ Pháp Hòa nhớ hồi xưa có những buổi pháp thoại, sư ông Làng Mai nói: mai mốt nếu thầy có chết, nếu các con đang giảng pháp ở đâu, đang hành đạo ở đâu, cứ tiếp tục công việc đó, đừng vì tang lễ của thầy mà đi về giữ lễ tang thầy, mới gọi là người đệ tử có hiếu. Nếu các con đang tiếp nối được con đường của thầy là các con đang làm đúng cái tinh thần hạnh nguyện của người thầy mình. Thầy thử cũng như thế. Giống như bây giờ mình thấy có những người làm tổ chức tang lễ cho cha mẹ hoành tráng vô cùng, nhưng mà đó chỉ là một người thiên làm đám tang cho cha mẹ. Còn một người con làm đám tang thật, một người con của cha mẹ, người bậc cha mẹ làm đám tang là gì? Không rườm rà nhưng không mất phần trang nghiêm, đơn giản mà trang nghiêm, đem hết tâm thành mình cầu nguyện bố thí cúng dường, chứ không phải đãi đằng tiệc tùng trống kèn linh đình để gọi là một người con có hiếu. Phải không? Con hiếu nó cũng ba dạng chứ. Một con hiếu có danh nghĩa, một con hiếu như là một vị trời, có tiền thì làm rườm rà. Còn có những người làm cho hình thức thôi, làm cho có để ta đừng kêu riêu mình thôi. Nhưng mà có những người làm bằng tất cả tâm thành của mình. Bằng tất cả tâm thành là gì? Phải đem năng lực làm sao cho cha mẹ được giải thoát, được siêu thoát. Bây giờ mình phụng sự cha mẹ cũng ba dạng. Có những người cũng khốn hôm lo cơm nước, nhưng mà làm thôi để ông thôi người ta nói. Hay là giờ ông lẽ tôi cho ông bả đói, tôi phải ăn, nhưng mà cái tâm thương có. Rồi có những người làm nhưng mà rất là muốn phô trương để ta biết mình là người con hiếu. Nhưng mà có người làm âm thầm. Có những người con cha mẹ không bao giờ quan tâm, và thậm chí nghĩa là còn nghĩa là gì, không coi ra gì, nhưng mà người con đó mà hãy chuyện gì cần là kêu người đó. Có những trường hợp đó như vậy. Cái người con kia trong âm thầm không cần ai biết mình lại, nhưng mà lo cho cha mẹ vô cùng. Và có những người ta làm có một chút mà thế giới biết luôn. Ví dụ vậy, ta phóng qua ví dụ để cho thế đại chúng thấy rằng trong kinh Phật nói ba dạng đệ tử, ba dạng người thờ Phật, thì thế gian này cũng có những ba hạng người người ta hiếu kính, ba hạng người làm công việc. Bây giờ mình có khách cũng vậy thôi. Thí dụ giờ mình có khách tới nhà nè, nhân tiếp khách, thiên tiếp khách và người bạn tiếp khách. Nhân tiếp khách là anh tới thì tôi tiếp, chứ tôi không có mặn mòi gì với anh. Thiên tiếp khách là gì? Phô trương hình tướng. Nhưng bạn bè tiếp khách là gì? Rất chân thành. Rất chân thành và rất thật. Không có cầu kỳ, bạn bè thân thiết với nhau, tiếp với nhau một cách đầm ấm. Thì thế gian này nó cũng thế. Thì bây giờ mình hỏi mình, mình ba hạng người làm Phật sự: nhân làm Phật sự, thiên làm Phật sự, ma làm Phật sự. Cho nên khi mà đi xuất gia đó, khi các vị mà vô xuất gia, trong đó có một câu hỏi: các vị có phải là phi nhân không? Nghĩa là các vị không phải loài người. Các vị không phải là loài người, các vị là phi nhân, là có thể là súc sinh, là rồng, là quỷ, các vị giả làm người vô đây để phá hoại đoàn thể người tu. Quý vị trà trộn vô đây, quý vị sống không phải phẩm hạnh của người tu, mà quý vị làm những hình ảnh người tu bị bóp méo. Cái đó là ma làm người tu. Cho nên trong cái câu hỏi mà các vị đi xuất gia, nó có câu hỏi đó: các vị có từng thiếu nợ ai chưa? Nói dạ con có thiếu cái visa, con thiếu Mastercard, credit card. Các vị trả hết nợ chưa? Các vị có phải là thật tâm xuất gia không? Nếu thật tâm xuất gia, quý vị phải chấp nhận được đời sống cực khổ này, thức khuya dậy sớm, mà thậm chí làm thật nhiều mà chẳng bao giờ ai nhớ tới mình. Quý vị làm được điều đó. Nếu mà quý vị vô đây tu mà quý vị mong mỏi cái danh lợi gì thì quý vị chưa phải là thật tâm xuất gia. Nó thấy cái chùa đó hoành tráng quá, vô làm đệ tử của thầy đó, nó thế nào mình cũng được làm trụ trì, thì cái đó không phải là thật tâm xuất gia. Chứ đặt ra câu hỏi, một người đi vào xuất gia được hỏi 20 câu, mà không phải hỏi một lần à, rà tới rà lui. Để làm gì? Để xác định. Thật ra mình nói dối cũng được, nữa trả lời gì cũng nô hết, xong cái gì đâu, đúng không? À, nhưng mà mình nói dối là chướng ngại của đạo, một chướng ngại. Còn mình thật tâm, người ta sẽ giúp cho mình vượt khổ. Ví dụ bây giờ mình vào chùa mình tu, nói thầy ơi, con rất là ham tu, nhưng bây giờ khổ nổi, con còn mẹ già chưa xong. Thầy sẽ tìm cách giúp cho mình tu trong hoàn cảnh có mẹ già, và thầy sẽ khuyên mình như thế nào để mình tròn được cái đạo đó, chứ có gì đâu giống. Còn mình nói giống, ví dụ bây giờ mình còn nợ thì thầy sẽ khuyên mình đi làm trả cho xong món nợ đó. Nợ tiền tài có ngày trả hết, nhưng mà cái nợ tình cảm, mà cái nợ mà mình quýt người ta đó, ta nói suốt đời. Thí dụ cố gắng làm 5 năm trả hết nợ, quýt nợ vô tu, ông ngồi khều, biết ông đó không à, biết ông thầy đó không, dứt tôi hết 5,000 á. Suốt đời 5,000, hồi xưa mà ở ngoài trả thăm là xong rồi, mà ông không trả 5,000 đó, bị người ta dán 5,000 tới chết luôn á. Mà thậm chí người ta còn khinh thường nữa, ông nói tu gì, ông quỵt nợ tu gì. Quý vị hiểu rồi, nói chứ không phải khó khăn, hỏi không phải để làm khó mình, hỏi để hiểu hoàn cảnh của mình mà nâng đỡ giúp cho mình đúng cái nghĩa của mình, chứ không phải làm khó. Không phải làm khó, mà hỏi để cho mình trình bày cái khó khăn của mình ở mức độ nào để nâng đỡ giúp cho mình. Cho nên qua cái câu hỏi này, nó cũng giống như là một cái sự ôn lại, một tiếng chuông nhắc lại, để cho mỗi người Phật tử chúng ta, nếu chúng ta lỡ sống bằng cái tâm niệm đó, thì mình buông đi, mình bỏ đi. Mình hãy vì việc lớn, mình phải vì Phật sự, mình vì cái chung, mình vượt tất cả. Thưa đại chúng, thật sự Pháp Hòa nói bằng cái, đây là Pháp Hòa nói bằng cái tâm của Pháp Hòa. Nếu trong mấy mươi năm qua, Pháp Hòa không nghĩ đến, mình nghĩ đến Phật sự chung, thì có lẽ mình không còn tiếp tục trên cái con đường tu đạo và hành đạo của mình nữa. Vì ai cũng có tự ái của riêng mình, ai cũng có cái bản ngã của mình, và ai cũng có cái tham sân si của chính mình. Nhưng mà nhờ mình buông được cái chút, không phải là buông hết, thậm thỉnh thoảng cũng buồn chứ, nhưng mà buồn ơi ta xin chào mi. Chữ chào đó nó cũng có nghĩa là hello, nó cũng được nữa. Mình hiểu là cái nghĩa hello cũng được nữa. Buồn, biết tôi đang buồn. Giận, biết tôi đang giận. Nhưng mà khi mình chấp nhận mình giận và buồn, thì mình sẽ tìm cách giúp cho mình chuyển hóa cái buồn, cái giận. Bệnh, chấp nhận, nói chị bệnh phải không? Dạ tôi bệnh. Người ta cho mình đúng thuốc. Không, tôi không có bệnh. Chị có giận không? Mắt gì giận? Nhưng mà hai mắt trợn lên. Mình nạt nộ cái thì người ta hiểu mình có giận không rồi. À, chị có giận gì không? vậy sao 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 chị gặp cái anh đó mà chị mắc gì? Tại túng nữa. Nó cũng lộ hết cho mình. Cho thưa đại chúng, lúc nào mình cũng tâm niệm tát bà, vì việc lớn đừng vì việc nhỏ, mà vì cái chung là chúng ta sẽ vượt hết. Cho nên á, cái câu mà của Đức Huỳnh Phú Sổ mà ông nói trong cái bài thơ của ông nhỉ? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Cái ý của cái câu đó nó cũng mình có thể hiểu cách nào cũng được, một bóng hồng, một giai nhân nào cũng được. Nhưng mà có mình cũng có thể hiểu rằng nếu mình yêu tự bản ngã của mình thì mình cũng đi xa được đâu. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Lúc này mình cái ngã mình nó lớn ra, mình không còn là tiểu ngã nữa mà đại ngã. Đại ngã là gì? Là một khối tình chúng. Cho hồi xưa trước khi mà đi tu, vị thượng tọa mới cho vào bài thơ mà ông hay đọc cho đại chúng nghe đó: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Và thầy còn nói khi nào con được xuống tóc đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta đó, không phải chỉ ở trong chùa nha. Pháp Hòa xin thưa đại chúng là ở nhà cũng vậy, ở sở cũng vậy, ở tất cả nơi đâu, nếu chúng ta buông được cái ngã của mình thì chúng ta sẽ giữ cái gia đình mình hạnh phúc. Lúc nào vợ chồng mà gây gổ có ai nhận mình sai không? Ai cũng nhận mình đúng hết. Mà hãy lấn với nhau mà chỉ cần à, bây giờ tôi đang đi trên đường nè, cái anh này á, tôi thấy ảnh đang đi tới nè, tôi nép qua bên cái ảnh có đường anh đi à. Đường dù rất là chật nhưng mà chúng ta chỉ cần nép qua bên là cũng có người khác cũng có đường để đi. Quý vị đã từng lái xe mà chỉ có một lane không? Hai xe, một xe lên, xe xuống. Nếu mà ai cũng nghĩa là danh tôi là người đi thì thế nào cũng không ai đi được hết. Không ai đi được hết. Bây giờ tôi không đụng anh mà tôi dừng ngay đây nè. Bây giờ anh một là anh nhường tôi để tôi qua. Còn không tôi đậu đây. Anh kia nói không, tôi cũng đậu đây. Thì rốt cuộc cả hai dừng lại hết. Bây giờ chỉ cần một người thôi, nép qua bên, giao thông liền. Giao là sẽ thông. Tại sao gọi là giao thông? Tại vì anh không có tiếp nối với nhau để làm cho mọi việc nó thông. Đây, đèn đỏ nó dừng phải không? Đèn xanh đi. Mình dừng lại, mình giao đường lại cho người kia để họ thông. Rồi lát họ đèn đỏ, họ dừng, họ để đèn xanh cho mình thông. Giao thông là vậy chứ có gì đâu. Giao thông nghĩa là hai bên mình ráp với nhau mà một bên biết dừng lại để bên kia thông, giao lại con đường đó cho. Thế nào là giao thừa? Cái 12 giờ đêm cứ cúng giao thừa mà mình không hiểu chữ giao thừa là gì. Thừa là mình giây phút dừng lại đúng 12 giờ. Mình giao cái năm mới lại cho năm châm cũ lại, cái dừng ngay đây, giao năm mới cho người, cái năm tới nó tiếp nối. Giây phút đúng 12 giờ là giây phút giao thừa. Người kia tiếp nối con đường. Cho nên thế thôi. Cuộc đời này có những lúc anh không cần phải dừng hẳn đâu. Anh chỉ cần chậm lại như cái đèn vàng thôi cũng yên chuyện. Nhiều khi á, mình không cần phải dồn dập. Chúng ta chỉ cần chậm lại thôi là có cơ hội chúng ta dừng. Nhiều khi chúng ta không quá đà. Quý vị đã từng lái xe mà thấy đèn đỏ nó sắp sửa lên cái ráng vượt mà rốt cuộc vượt không nổi không? Đèn đỏ nó ngưng lúc này giữa đường mới chết nè. Giữa đường mới chết nè. Lui không được mà tới không xong. Tới là bị chụp hình, mà lui là xe sau nó block rồi. Khổ chưa? Hồi nãy đèn vàng anh dừng lại đi là anh yên à. Có những người á, mình nói một hai câu là mình thấy người ta phần lửa rồi đó. Ngưng đi đừng nói nữa. Rồi sao? Vậy đó rồi sao? Hồi nãy ta mới có lửa, ta mới có lú lú lên, anh dừng đi là lửa nó đâu có lên. Anh cứ ào ào tới lửa nó mới phực, nó xoay qua nó bọp một bọp. Bắt đầu khi mà bọp bọp đó là lửa phực rồi đó. Mà mình cũng đang phực lửa luôn. Mình cái người kia mồi ngọn lửa qua cho mình. Là hai bên có chiến tranh. Cho nên vợ chồng cũng vậy. Nói chung là tất cả trong cuộc sống này, nếu mình thấy cái người kia có cái mồi sắp sửa lên cơn thịnh nộ thì mình dừng đi là nó xong. Mình nói một hai câu mà mình thấy cái người kia họ không ổn rồi là mình dừng. Cho nên cuộc sống này, cái chuyện cái đèn xanh đèn đỏ không phải là chuyện của cái đèn xanh đèn đỏ đó, mà cái đèn xanh đèn đỏ đó là của chính mình. Mỗi người phải có một cái đèn giao thông. Lúc nào mình bật đèn xanh mà lúc nào mình phải theo đèn vàng, và lúc nào mình phải dừng theo đèn đỏ. Mình mà không có cái đèn giao thông chính mình là mình tiêu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa có nói hay cỡ nào đi nữa mà cũng không dừng, quý vị nghe hồi cũng buồn ngủ chết. Mà không buồn ngủ chết, đau chân cũng chết. Mà quý vị không đau chân cũng chết là quý vị tự động nó xá đi về, hết giờ rồi. Thấy không? Mình nói hay cỡ nào cũng phải có giúp mình dừng lại. Rồi mà cái người mà người ta nói thông suốt cỡ nào đi nữa, có phẩy, có chấm, có câu, có cú thì nó vẫn hay. Nói tràn lan đại hải, câu cú nó không mạch lạc với nhau thì người ta nghe cũng không thấu. Viết một cái bước, một cái lá thơ có mở đầu, có ý tứ chính rồi có kết luận, thì tự nhiên ta thấy lá thơ đó làm sao? Nó trịnh trọng. Có nhiều khi viết lá thơ không thưa không gỡ gì hết, theo cái phong cách, cái phương pháp hành chánh, mở đầu dù là lá thơ cho ai cũng phải thưa gửi một cái. Thấy không? Thậm chí thân quá, anh hai phải xuống hàng, anh khỏe không, vân vân. Chứ không có phải viết luôn tuồng, câu cuốn phải vết gì hết thì cũng là xong. Nhưng mà ta biết, ta nhịn này ta biết. Thưa Pháp Hòa nói như vậy đó, thì thưa đại chúng là để cho qua cái câu hỏi này. Rồi đại chúng thấy là mình hãy vì cái việc chung, mà không phải chi chuyện trong chùa, mà rồi tất cả trong cuộc sống này, nếu chúng ta vì cái chung thì chúng ta sẽ giữ cái chung này mãi. Còn chúng ta không vì cái chung này thì chúng ta không giữ được nó. Cho nên ngày xưa Ngài Ca Diếp, khi mà Ngài triệu tập các thầy sau 100 ngày Đức Phật mất, ai có khả năng nào Ngài mời hết. Đây thầy này nhớ kinh, thầy này nhớ luật, mời vô tụng. Hồi xưa đâu có viết kinh. Cái thời cả thời Phật không có viết kinh, mà thưa đại chúng, cả ngàn năm sau Đức Phật vẫn chưa có phương pháp chép kinh. Toàn là nói bằng khẩu truyền, lặp đi lặp lại, mà cứ lâu lâu tổ chức đại hội kết tập kinh điển bằng cách là mời các vị. Mời các vị nào thuộc kinh, biết pháp vô nói. Rồi nói xong cái vị kia giơ tay nói tôi xin đứng lên bổ túc. Nên hồi nãy thầy đọc cái kinh, thầy nói cái lời Phật dạy đó đó, thầy nói đúng hết, chỉ thiếu một chỗ. Thầy kia thầy nói tôi nhớ bữa đó Phật giảng bốn pháp, thí dụ vậy đó. Thầy kia vô nói dạ thật ra là tới năm pháp lận, thầy quên một pháp, áp cái pháp đó vô. Cứ như thế mà khẩu truyền với nhau. Thời xưa là vậy, thì chúng ta bây giờ cũng vậy. Thấy ai có khả năng mình mời vào, cho đạo tràng hưng thịnh chứ có gì đâu. Tại sao mình lại cứ muốn đẩy người khác ra, để cho cái tìm cái năng lượng của mình nó yếu đi, không? Thành tử ra quý vị thấy nè, cơ thể mình nè, nghe thuốc nào bổ tốt đem vô hết. Thuốc nào uống bổ mắt, thuốc nào uống bổ gan, uống thu nạp thuốc bổ để bổ cho bản thân. Thì mình phải biết rằng mỗi người trong chúng đều là những viên thuốc bổ cho một cái thân thể của một cái chung này nó được khỏe mạnh. Nếu mình hiểu được điều đó thì mình sẽ làm cho đạo tràng hưng thịnh, mà đúng cái tâm nguyện của chúng ta mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, nguyện cho đạo tràng hưng thịnh, đại chúng an hòa, thí chủ đàn na tăng long phước thọ, những người cúng dường. Thí chủ đàn na là những người cúng dường, nhưng mà đạo tràng phải hưng thịnh, đại chúng phải an hòa thì Phật tử mới cúng dường. Vậy thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ đạo tràng này tan rã, cúng cho ai? Ai nữa đâu cúng. Cho nên đạo tràng còn thì sự hưng thịnh, mà hưng thịnh còn thì không lo. Cho nên đó, người Hoa đó, người ta có một cái cách nói cũng hay hay nha. Ta nói á, đi tới chùa nào mà thấy khói nhang mà nó xông lên nghi ngút á, ta nói sao biết không? Đến chỗ này mà thấy ta dùng cái từ gì? Cái chùa này mà thấy khói nhang nghi ngút nhầy á, là biết cái chùa này nó thịnh. Là vì sao? Phật tử ta còn đi chùa người ta cúng. Tức là ý nói là cái chùa này vẫn còn người tới lui, hương quả hưng thịnh. Hương quả hưng thịnh. Còn không có thì không có ai tới thì sao? Nhang tàn khói lạnh. Còn nơi nào mà hương khói còn nghi ngút thì nơi đó còn hưng thịnh. Còn không thì nhang tàn khói lạnh. Nhà nào mà giống như cái nhà hàng nào mà có khách á thì sao? Đèn đuốc mở lên, thức ăn rất là fresh, tại vì tâm vô tâm mua hoài, đi chợ hoài. Còn nhà hàng nào không có khách thì sao? Thức ăn rất là cũ, tại vì ta để đó hoài không ai ăn. Thì mình lâu lâu mình mới vô mình ăn, mình nhận ra được liền thức ăn này không fresh. Nó đơn giản vậy thôi. Nó đơn giản vậy thôi. Thì qua cái câu hỏi này cũng là xin chia sẻ với đại chúng. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? À, trong này có một câu. Mẹ con mất đã hơn 2 năm. Mỗi khi con nấu những thức ăn mà mẹ con thích lúc sinh thời, như bánh cuốn chẳng hạn, thì con đặt lên bàn thờ cúng. Có một ni cô bảo con nên ngừng làm việc ấy, vì như thế là bà không được siêu thoát mà sẽ ở đó làm ma đói chờ ăn. Bạch thầy, việc ấy như thế nào? Có phải con mâu thuẫn không? Vì mẹ con mất, con đã tụng kinh cầu siêu cho bà, mà chỉ vì thương nhớ mẹ mà con vô tình hại bà, không thể siêu thoát. Thưa đại chúng, cái giải thích này cũng được, nhưng mà mình nghĩ như thế này. Cái cúng của mình á, cái sự tưởng niệm nó nhiều hơn cái sự cúng kính. Chẳng qua là mình đổ bánh cuốn, mình ăn, mình nhớ mẹ khi còn sống, mẹ cũng thích món này, mình để lên bàn thờ. Đó là cái sự gì? Tưởng nhớ. Chứ không phải mình kêu một tiếng cái bà về đâu. Nếu người đó thật sự siêu thoát, người ta không chờ một dĩa bánh cuốn để về, cô không phải chờ cuốn chả giò. Pháp Hòa nhận, mình nhận tấm lòng thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có những cái món quý vị không ăn được, con cháu mang về mình cũng nhận, nhận tấm lòng. Để chi? Cho con cháu nó vui. Còn mình không ăn thì để đó rồi đứa khác nó ăn. Ở đây á, cái sự siêu thoát là đã siêu thoát, còn đọa lạc là đã đọa lạc. Chứ không phải là cái vấn đề chúng ta mang cái dĩa đó lên rồi cái người đó lẩn quẩn chờ ở đó hoài. Không phải. Nếu quý vị muốn cúng á, không cần phải mang bàn thờ, cứ ngay bàn mình ăn á. Làm xong dĩa bánh cuốn rồi, để đó, ngay ghế đó, trong tâm tưởng của mình, tưởng nhớ má. 5-10 phút sau mình lấy mình ăn gì đó, có sao đâu. Cái vấn đề ở đây là vấn đề tưởng niệm, chứ không phải là cúng mà ăn.
Tức là như vậy là mẹ không có được về ăn hả?
Không phải không được mà ta đã siêu thoát rồi thì ăn uống gì nữa mấy chuyện đó, hiểu không? Dạ, quý vị đừng có bận tâm chuyện đó. Còn ví dụ thôi, nếu như thật sự mình sợ mẹ không siêu thoát thì thôi mình chỉ cầu siêu thoát khỏi cúng. Nhưng mà bây giờ mình không cúng mỗi ngày vậy đó, mình có cúng dỗ không? Có cúng dỗ. Vậy thì cái cúng dỗ đó đâu phải, nếu mà mình không cúng mỗi ngày mà đợi năm ăn lần chắc còn đói dữ nữa. Cho nên cái vấn đề cúng dỗ cũng vậy. Nếu mà không cho cúng, không cúng luôn, vậy thì tại sao chúng ta cúng dỗ? Tất cả đều là sự tưởng nhớ của mình. Cái bàn thờ tổ tiên ông bà chúng ta còn ở trong nhà đó, đó là biểu tượng cho một sự gốc rễ. Chúng ta còn tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên. Người sống có gốc rễ của tâm linh, của huyết thống. Một cái cây mà nó không có rễ là nó chết. Con người mà không còn nguồn cội của tổ tiên thì con người đó sống không biết cội nguồn. Vậy thì cái bàn thờ đó, tổ tiên đó chỉ là một bàn thờ cội nguồn để con cháu hướng về. Pháp Hòa thưa đại chúng nè, anh chị đây có hai đứa cháu, hai đứa gái. Ông nội mất khi hai em nó còn rất nhỏ, và thậm chí nó không hề biết mặt bà nội. Vì bà nội mất ở Việt Nam từ năm 1986. Mấy đứa nó là sanh 90 mấy nó mới sanh, thì làm sao nó biết mặt bà cụ. Nhưng nhờ anh đây để hình bà cụ lên ảnh thờ. Nó lớn lên nói ba, bà cụ này là ai? Ba nó nói đây là bà nội của con, là mẹ của ba. Cái hình ảnh nó vô đầu nó liền. Bây giờ xin lỗi thưa đại chúng là mai mốt anh chị qua đời theo Phật, nó nhìn hình này nó biết đây là bà nội nó, đây là ông nội nó, con của nó hỏi má má này là ai này, này là ông bà nội của mẹ, nghĩa là ông bà cố của tụi con. Đó là một sự tiếp nối cội nguồn, chứ không có gì vấn đề ai ngồi trên bàn thờ đó. Nhưng mà tốt hơn nữa đó, rõ ràng hơn nữa đó, quý vị nên chú thích dưới mỗi tấm hình: ông Nguyễn Văn A sanh năm nào, mất ngày nào, tại đâu, trên mỗi tấm hình. Vì mình đâu biết, mình còn cơ hội mình nói với mấy đứa con nguồn gốc của người này là ai. Mình để cái hình không, nó biết đây là ông gì của nó mà nó không biết ông gì, ông tên gì nó không biết. Cho nên bây giờ mình phải làm chuyện đó. Mỗi tấm hình của tổ tiên phải chú thích ở dưới, tại vì đó là một sự tiếp nối mà con mình dạy cho con mình có nguồn có cội. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Anh tin ai cần biết mà anh không còn biết tổ tiên ông bà là ai thì cái đức tin của anh đó kể như không. Nếu mà anh tin một cái đấng tối cao đó mà anh không biết cha mẹ cội nguồn thì ông tối cao này là ai? Ông tối cao này có cội nguồn có cha mẹ không? Có. Vậy thì tại sao mình không có cội nguồn của mình? Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân mình. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông. Tổ tông không có như sông không nguồn. Cho nên tùy theo cái tâm tưởng của chúng ta, chúng ta cúng gì, chúng ta tưởng tượng có một vong hồn nào đó về để ăn. Mà nếu mà người đó mà thật sự mà xây qua xây lại hết hại của bánh cuốn, mình bỏ chạy liền, chứ không có thể nào ở đó nói má hả má, má về hả má, má ăn thêm không má. Đó là một sự tưởng nhớ. Đó là một sự tưởng nhớ. Bây giờ ngay cả mình, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nè, ngay cả Đức Phật của chúng ta đây, chúng ta mang bánh chè xôi lên đó, mà nhiều khi mình nước nào cúng cái món đó, Ấn Độ cúng cà ri mà Việt Nam cúng xôi chè, Mà Phật cô không biết chè sôi nước là cái chè gì, Phật cô không biết chè đậu trắng là chè gì, Phật với bánh chuối nướng là chi. Mà mình ăn gì cũng nấy, mình ăn gì cũng nấy. Đó là cái tâm của người con hướng về cội nguồn, ghi ơn cha mẹ, tổ tiên của mình, thầy tổ của mình là Đức Phật. Bây giờ thưa đại chúng nè, hễ nói tới người Việt mà đi cúng thức ăn mà bày một mâm cúng là mình để gì? Ba chung trà, ba chén cơm, ba đôi đũa. Người Việt mình ăn đũa, Ấn Độ có ăn đũa đâu. Như vậy rõ ràng mình ăn cách nào, mình cúng cách đó. Mình ăn cái gì, mình cúng cái đó. Chứ có gì đâu. Vậy thì bây giờ con đổ một dĩa bánh cuốn ra, con nhớ mẹ, con để. Phó Hòa xin thưa đại chúng, người còn sống nha. Mình tới trễ, mọi người ăn hết rồi. Nhưng bước vô ngồi á, lịch sự trước khi ăn mình nói làm sao? Mời bác, mời cả nhà, mời hết cả đại chúng. Cái này, tụi tôi ăn rồi. Vậy con xin phép con dùng. Người sống mình cũng phải đói vậy mà. Sự tử như sự sanh. Đối với người chết như người sống vậy. Cho nên mình sống, mình xin phép rồi. Đôi khi mình trước khi ăn nói dạ con xin lỗi con ăn trước. Vậy con đói bụng con gấp đi. Đó. Rồi thậm chí ăn xong rồi muốn bước xuống trước, xin phép con cáo lui trước. Ăn cũng phải xin phép, mà ăn xong cũng phải xin phép. Sự tử như sự sanh. Mình sống mình đối nhau sao thì chết mình đối vậy. Nhờ đây đại chúng cứ tùy theo cái tâm của chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta thờ Phật mà chúng ta biết rằng con thờ Phật vì con kính trọng ơn đức của Đức Phật đã chỉ cho chúng con đường tu tập. Thờ Phật như thế không ai nói mình mê tín hết. Mà thậm chí người ta nói mình mê tín mà mình không hề mê tín trong vấn đề Phật. Tôi biết đây là tượng Phật, Phật không ở trong cái tượng này, Phật không ngồi trong cái tượng này. Nhưng nếu không có tượng này, tôi không khởi tâm hướng thượng. Tôi biết rất rõ Phật không ngồi trong tượng này. Nhưng vì đây là hình ảnh biểu tượng, nhìn hình Phật tâm tôi hướng thượng liền. Mô Phật. Vì thế gian á, nhìn gì tác ý này. Thí dụ giờ mùa Noel nè, mùa Giáng sinh quý vị thấy đó. Ô cây trạng nguyên. Nhìn cây trạng nguyên biết Noel. Vài tháng nữa đây, tháng tới đây, nhà nào cũng bông vạn thọ, bông cúc đầy hết. Ô Tết về. Thấy không? Thấy tướng mà nói tâm, nói cảnh. Thế là chúng ta nhìn Phật. À Phật A Di Đà. Đứng Quan Âm Bồ Tát, Thế Chi Bồ Tát. Bình thường không có niệm, thấy tượng mới niệm. Bây giờ ngày mai qua đi mà quý vị gặp nhau quá, mà hãy quý vị gặp ô thầy Pháp Hòa. Quý vị chưa biết thầy Minh Nhật, bữa nay biết rồi đó. Lần sau gặp à, thầy Minh Nhật. Chứ không ai nói thầy Mực Nhinh. Quý vị hiểu rồi nói không? Không có sao hết. Và cái tâm tưởng của chúng ta, trừ khi nào chúng ta nói mời má về ăn bánh cuốn nghe má, nhớ phù hộ cho con nghe má. Đấy, cái này mình mới sợ nè. Sợ gì biết không? Nghe ớn quá. Con mình không có gì hết, còn đổ bánh cuốn, còn nhớ tới má. Mà thậm chí quý vị chưa đem lên bàn thờ, tâm tưởng thôi là đã cúng rồi. Tâm tưởng là đã cúng. Cho nên yên tâm cái đó. Tùy mình làm mà tâm mình khởi bằng cái tâm niệm gì. Cho nên á, mình đem mình, có nhiều khi mình cúng đồng vô trong cái thùng phước xương, nhưng mà tâm mình không hề vướng bận một chút gì. Cái đó cúng ít mà phước nhiều. Rồi đem 10.000 vô cúng mà tao quên ghi tên là thôi sùm bán nhã này, cúng nhiều phước ít. Trong kinh nói, em không nói nhớ đó. Trong kinh nói, có nhiều khi cúng ít mà phước nhiều, có khi cúng nhiều mà phước ít, có khi cúng ít phước ít, có khi cúng nhiều phước nhiều, bốn cách cúng. Thôi, được rồi. Cai hỏi gì nữa không? Dạ không. Cô biết tại sao bây giờ cô đọc mà mệt không? Tại cô yếu. Thưa đại chúng á, mai mốt quý vị đi tìm cái bài giảng mà mới giảng cách đây mấy ngày thôi, 12 cách niệm Phật. Chúng ta trì chú niệm Phật, tụng kinh có 12 cách. Nam mô A Di Đà Phật, Già Đa Tha, Già Đa Già Đa Bì, Già Tha Di Đi Đô, và tùy tụng lớn cho người ta tụng theo, cái đó gọi là cao thanh. 12 giờ khuya rồi cao thanh gì nữa? Nam mô A Di Đà Phật, Già Đa Tha, Già Đa Bì, Già Tha. Mật niệm, mấp máy cái miệng thôi. Khuya nữa ngồi vắng lặng ngay tâm tưởng, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Vô trong phòng ngủ, ngủ chung người ta, ta ngái khò khò mình ngủ không được, nằm A Di Đà Phật theo hơi thở, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái bà kia bà nói bây giờ tôi xin Phật cho tôi ngủ được không? Cái cô hiểu không? Tùy sức khỏe mà tu. Thí dụ mình niệm như nè: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Tiếng này liền tiếng kia trông rõ, cái đó là niệm kim cang. Vững chắc, tiếng nào rõ tiếng đó, không cao, không thấp, không rầm rì, vừa đủ để mình nghe. Còn bây giờ mình mệt, mình không có đủ sức khỏe, tụng trong miệng thôi, tụng trong tâm thôi. Ví dụ bây giờ quý cô vô chỗ làm, thí dụ vậy, không có khách, làm gì đó, không có việc bận, ngồi niệm Phật trì chú, thậm chí tay mình lần chuỗi mà không có ai thấy mình niệm gì mà tay lần. Phó Hòa lên máy bay ngồi ngoài phi trường, không lẽ có lâm râm tụng, nói này không biết có bình thường không. Cô hiểu rồi không? Nhiều cách niệm lắm, cao thanh nè, mặt niệm nè, kim cang nè, thấy không? Hành trì mình tụng vừa đủ mình nghe. Tụng kinh cũng vậy, trì chú cũng vậy, niệm Phật cũng vậy. Tất cả các cái cách hành trì tùy theo sức khỏe. Sức khỏe là một, hoàn cảnh, thí dụ khỏe quá nhưng mà tối khuya rồi, hoàn cảnh không cho phép, không? Mình phải biết chứ. Cái đó gọi là gì? Mình tu, mình dùng cái trí mình nhìn soi tùy lúc. Thậm chí mình tụng kinh với chúng cũng vậy, tuy rằng cao thanh nhưng mà cao cỡ nào, ông thầy ông bắt như nè: Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, thì ông chủ lễ dưới này mình trên này nè, mình tụng theo chủ lễ, ông dẫn mình tụng, ông tụng chậm mình tụng chậm, tụng nhanh mình tụng nhanh, tụng thấp mình tụng thấp. À, để ra cô không có sao hết, tùy sức khỏe của cô tụng. À, cô niệm cỡ nào Phật cũng biết hết đó. Dạ mời cô.
Thầy, ở dưới kinh nói là sen, sen ở trong mùa. Còn ở trên về quả Phật á, ngồi trên tòa sen, thì ở trên đó là sen rộng không hả?
Trời ơi. Hết chuyện ở dưới rồi lên tới trển. Quý vị nghe câu hỏi không? À, bà cụ hỏi là sen á, thì ở dưới này là trồng dưới đất phải không? À, còn lên trên cõi cực lạc á, ngồi trên tòa sen, sen trọng đâu? Con hứa con trả lời bác, nhưng mà để con lên trên coi cái đó. Con lên trên, con lên trên còn móc cái dưới lên coi dưới gì rồi kề vai con trả lời bác được không? Chọc bác chơi thôi. Nhưng mà như thế này, ở cõi ta bà mình á, sen mọc từ bùn. Nhưng mà ở cõi cực lạc á, đất cát ở trong cái ao sen đó không phải là bùn, mà nó là những cái chất liệu bằng vàng. Tại sao vàng mà không bùn? Bởi vì ở cõi cực lạc diễn tả cảnh thanh tịnh, ao sen là tượng trưng cho cõi lòng. Từ cái tâm niệm nhỏ nhất của mình cũng đẹp như chất vàng chứ, mà từ chất vàng đó cho nên nó mới ra sen báo. Quý hiểu ý không? Bùn ở nghĩa là dưới đáy ao sen toàn là cát vàng. Vậy thì đáy ao là tượng trưng cho gì? Tận trong chiều sâu tâm thức của chúng sanh ở cõi đó, toàn dù là cái chất bùn á cũng không phải bùn nhơ mà là bùn vàng, tượng trưng cho tâm niệm của chúng sanh. Vì tâm niệm chúng sanh như vậy cho nên mới sanh ra được những cái sen như vậy, và vì sen như vậy cho nên nó tỏa ra được hào quang như vậy. Quý vị nhớ, sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ. Bởi vì bùn tâm niệm như vậy. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ trong tâm mình rất là tốt, cho nên hành động mình tốt như những gì trong lòng mình, lời nói của mình cũng tốt như thế. Người ta gần mình ta thấy tỏ ra tâm niệm mình sao, đời sống mình vậy đó. Sen xanh chiếu hào quang xanh là anh sao, anh sẽ tỏ ra như vậy. Anh hiền lành, anh tỏ hiền lành. Cho nên á, chánh báo như thế nào, y báo nó như vậy. Y báo là cái follow, chánh báo là cái miên hoằng. Thí dụ như mình là người gọn gàng, bước vô nhà mình biết mình gọn gàng, tại vì mình dọn dẹp gọn gàng. Người nào vừa bãi không có cần đi đâu hết trơn, xuống điên vòng hay là thậm chí tới phòng khách thôi là biết. Chánh báo sao y báo xung quanh. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Chánh báo là mình, y báo là cái nó đi theo cái chánh báo. Vậy thì hoa sen xanh tỏ ra sen xanh là đúng thôi. Và vì tâm niệm anh là vàng cho nên nó mới ra được sen báo. Còn ở đời này á, cái cõi đời này ra sen thì cũng có, nhưng mà hoàn hoại lắm. Phải ở trong bùn nhơ tâm tưởi mới vượt ra được cái chất bùn đó mới tỏa sen được. Còn ở cõi kia diễn tả thuần khiết. Bác hiểu và nói không? Dạ. Yeah. Chào cô.
Thầy, con xin hỏi thầy, khi mà mình cầu nguyện thì cái sức mạnh của cái cầu nguyện nó đem đến cho chúng con như thế nào? Xin thầy xin hiểu. Dạ.
Câu hỏi là sức mạnh của cầu nguyện như thế nào? Tùy theo sức khỏe của cô. Cô tiếng lớn, sức khỏe cô mạnh. Thưa cô là lúc nào Pháp Hòa cũng phải giỡn một cái đó. Sức mạnh của sự cầu nguyện là gì? Thứ nhất là niềm tin. Thứ hai là tâm thành. Mình không có niềm tin, tâm mình không thành, nó không có sức mạnh. Pháp Hòa ví dụ như nè. Tối nay á, quý vị có tâm thành với Pháp Hòa lắm. Quý vị có niềm tin là quý vị đi có tâm thành muốn gặp Pháp Hòa, để thăm Pháp Hòa. Có những người đã từng gặp, có những người chưa bao giờ gặp. Quý vị không có tâm thành, quý vị không làm được. Quý vị không có niềm tin rằng quý vị biết lái xe và biết đường, quý vị không đi được. Và nhờ quý vị có tâm thành, có niềm tin, quý vị mới ngồi đây bây giờ. Cũng như thế, khi mà chúng ta muốn cầu nguyện á, trước hết chúng ta hiểu chữ cầu nguyện mà. Cầu là muốn, nguyện là làm. Con muốn hết bệnh, Muốn hết bệnh là cầu nguyện rồi đó. Con muốn là cầu. Nhưng mà giờ nguyện là sao? Mình muốn hết bệnh thì mình phải làm gì cho mình được hết bệnh? Nếu hết bệnh thân thì phải uống thuốc. Muốn hết bệnh tâm thì phải quán chiếu về cái bản chất của mọi sự, mọi việc để chúng ta buông xả được. Vì cái khổ là tâm, khổ thân là do ăn uống, uống thuốc được. Cái khổ tâm là do cái suy nghĩ của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi nãy giờ Pháp Hòa, hồi nãy cô hỏi xong rồi chọc cô đi. Nếu mà cô chấp, cô sẽ giận Pháp Hòa. Đừng hỏi mà cứ giận. Ví dụ vậy đó, một chút xíu đó cô cũng có thể giận. Nhưng mà cô giận xong rồi cô cũng nói, ví dụ bây giờ, nhưng mà đâu, cái đó không có thuốc à, phải quán chiếu thôi. Không, ôi, tại vì thầy thích nói đùa một câu để làm tan cái không khí căng thẳng khác, để mọi người dễ thu nhận, nhận ra được cái đó, buông xả liền. Thầy nói ra tâm bệnh là do mình tư duy nhìn rõ, nhìn sâu. Thân bệnh thì uống thuốc. Mình tin tưởng Tam Bảo gia hộ. Mà cái tin tưởng lớn nhất là gì? Cái phước đức nhân duyên của mình. Có nhiều khi tại sao có người cầu người ta được mà có mình cầu không được? Nó phải phối hợp giữa phước đức của mình. Mà cái phước là cái chính. Người còn phước thì chỉ cần ước nguyện là có. Còn người không có phước, ước bao nhiêu cũng khô. Còn không nó chèm nhẹp luôn. Thế thì muốn có phước, đừng chờ lúc bệnh mới kiếm phước. Lúc đó kiếm không nổi thì bệnh rồi sao kiếm. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng kiếm phước để dành nè. Mỗi ngày đời sống của chúng ta, chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ, lúc nào cũng nghĩ thiện nhiều hơn là xấu. Thì như vậy mới không mới sanh phước. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ á, người ta đi vô trong trong mình, người ta ăn xong ta bỏ rác. Thì bây giờ mình lượm miếng rác lên, mà cái tâm tư của mình nghĩ là lượm rác như lượm phiền não. Mình lượm miếng rác là có phước rồi. Mình đừng có kiềng càm ràm chửi bới ai là phước của miệng. Hồi nãy phước thân, bây giờ phước miệng, là hai phước nó trọn. Lượm miếng rác bỏ nhưng mà rủa. Đứa nào mà nó ăn sáng vậy, mày muốn đói chết. Dũa không tan chí. Mình dũa không tan vậy mình mất cái phước miệng. Người ta thiếu cái phước á, ý thức người ta mới xả rác. Nếu mình người ta có ý thức, ta không làm điều đó. Vì người ta thiếu cái phước ở chỗ nhận thức, ý thức sống, cho ta mới xả rác đó. Mình đây có ý thức, đây là rác, lượm bỏ đi, để mình có được cái phước về mặt nhận thức. Và đừng có nói gì, đừng có chửi rủa ai hết. Nói đứa nào mà nó vô ý quá, nó sơ ý, nó không ý thức, nó ăn, nó bỏ một lum. Nói vậy là được rồi. Đừng có rủa xả gì hết. Thậm chí có đứa nó ăn hết á. Trời ơi trời, ăn vậy này nghe. Vô chùa mà ăn uống vậy tội chết nghe. Mai mốt phải ăn giòi ăn đục nghe. Mai mốt có ăn nghe. Trời ơi, tao biết ai làm mà vũa một tăng vậy đó. Thế nếu mà cũng cái hành động mình đi đổ cái đó, nhưng mà mất cái phước kia. Thưa đại chúng, cách nào mình nói cũng được. Phước á, khó tìm mà dễ mất. Nói vậy cũng được nữa, khó kiếm phước lắm à, nhưng mà dễ mất lắm, lạng quạng là mất liền. Nhưng nói cách khác cũng được, người muốn kiếm phước, phước thấp để mình kiếm hết đó. Rửa cái chén cũng là phước, xách đôi dép cũng là phước, lụm miếng rác cũng là phước. Vì sao cứ nghĩ vậy nè? Tôi còn đôi tay khỏe, tôi khom xuống tôi bỏ miếng rác vô. Tôi còn khỏe, tôi quét được cái nhà. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình được cái cơ duyên mình làm. Hồi nãy Pháp Hòa đi thăm một bà cụ, năm nay 101 tuổi rồi. Người con gái mới cảm ơn Pháp Hòa, nói không, Pháp Hòa phải cảm ơn cô cho Pháp Hòa được đi thăm bà. Vì đó là cái phước của Pháp Hòa được thăm bà. Pháp Hòa làm gì cho ai người ta cảm ơn. Thật tâm Pháp Hòa không nói gì, mà trong lòng Pháp Hòa luôn nghĩ là Pháp Hòa được cái phước Pháp Hòa làm cái đó. Nhất là đám tang tới lo cho các cụ, gia đình, gia đình cảm ơn mà nói không. Pháp Hòa rất là hoan nghĩ và rất là vui vì Pháp Hòa nghĩ Hòa được cái phước làm điều đó cho các bác, các cụ. Cho nên mình làm cái gì cho ai á, đừng có nghĩ là mình làm cho người ta, mà nghĩ là mình được phước được làm. Có nhiều khi muốn làm mà tao thèm nhờ. Tại sao tao nhờ? Tôi không ai làm đâu mà tôi ghét tôi cũng thèm nhờ. Còn người ta nhờ tới mình là có phước. Thành ra cái cách mình suy nghĩ tích cực thì hành động mình sẽ rất tích cực. Mình nghĩ là phước là phước. Pháp Hòa thưa đại chúng, có một cái mớ xi măng ta trộn xong ta cán thành những cái nấc thang để đi lên, rồi dư xi măng ta làm thêm tượng Phật. Thì cái anh mà làm nấc thang anh mới kiền liền với cái ông Phật, cũng cùng là cục xi măng. Anh thì ngồi trên đó chỉnh chệ cho người ta lại, còn tôi thì bị nó đạp lên mỗi ngày. Cái cục xi măng Phật ngó xuống, anh không có biết trước khi người ta chạm tới tôi, người ta phải chạm tới anh. Anh có phước muốn chết thằng chê. Ít nhất con anh cũng biết được thế nào là gần gũi con người, còn tôi cô đơn trên này người. Anh kia nghe khoái quá. Thưa đại chúng, cũng là xi măng, nhưng mà hồi nãy anh kia nghĩ tích cực tiêu cực lắm. Anh khác, anh nhìn xuống tích cực một chút, tích cực liền. Ông Đường Thái Tông, ông mới nói với ngài Huyền Trang: trẫm chỉ tin hai bảo thôi, Phật bảo, Pháp bảo, tăng bảo trẫm không có kích. Vì có một số tăng tu lè phè. Ngài Huyền Trang trả lời: con rồng tuy làm bằng đất, nhưng bệ hạ muốn cầu mưa, bệ hạ phải quỳ lại con rồng. Cục sắt, nó chỉ là cục sắt, nhưng đổ nó ra thành tượng Phật, bệ hạ gọi là tượng Phật. Một vị tăng không có phước cho bệ hạ, nhưng hình ảnh của ông tăng lại là giúp cho bệ hạ tạo phước. Hai cái nó khác à. Cái người kia không cho bệ hạ được phước, nhưng mà chính ông giúp cho bệ hạ tạo phước, có phước. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ cái tượng Phật đâu có ban bố gì được cho mình đâu, nhưng mình gặp tượng Phật cái là mình chắp tay vậy nè. Vậy thì chính cái tượng Phật giúp cho mình được cái hạnh khiêm cung, biết cúi đầu. Dù tượng Phật không hề nói cúi xuống, nhưng mình tự thấy tượng Phật là mình cúi đầu. Quý vị hiểu và nói không? Miếng rác không ban cho mình phước, nhưng miếng rác giúp cho mình kiếm phước. Được chưa? Câu hỏi rất là hay, nhưng mà em không biết trả lời. Nó có nhiều cách nhìn lắm. Trước hết á, đối với căn cơ của chúng sanh, có những người người ta sợ khổ, ham vui, thì đây là phương tiện giúp cho họ. Anh gì muốn được vui sướng, anh phải chấp nhận làm cái này để anh được cõi kia. Giúp là một phương tiện để giúp cho họ chuyển cái sự tu tập của họ. Đó là phương tiện. Còn trên phương diện nghĩa lý sâu sắc, cõi cực lạc tất cả đều làm bằng bảy thứ báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy thứ phải không? Bảy thứ đó là tượng trưng cho bảy thứ tài sản của một người tu. Đó là tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ. Nếu người tu nào có bảy cái này thì người đó sẽ xây dựng được tất cả những đền đài con đường tu học của họ. Không, là ví dụ anh tu mà không chịu nghe pháp, không có văn, anh không có văn thì anh không biết gì hết. Tính nè, tính là niềm tin, anh không có niềm tin thì không xây dựng được cái sự tu hành. Không có tàm quý là không biết xấu hổ. Tính, văn, tàm quý là bốn rồi, bốn thứ tài sản mà người tất cả chúng ta phải có. Sống mà không có tàm không có quý, thế nào là tàm? Xấu hổ với mình, xấu hổ với người khác. Trời ơi, nghèo sơ xác mà nổ quá trời nổ đó. Không có tự coi bại bản thân rồi mình đi khoe khoang. Thí dụ vậy đó. Cái đó tàm nghĩa là tự mình xấu hổ với mình. Thí dụ như mình không có giỏi mà ta khen quá trời quá đất, mà cũng không có thấy cái đó là cái mình thổ thẹn. Tôi không giỏi như vậy mà quý vị ca ngợi quá, thôi tôi phải ráng nữa. Thành ra người tu mà có được tính, văn, tàm, quý, xả, định, tuệ thì đó là những tài sản của người tu. Bây giờ anh muốn xây dựng bất cứ pháp tu, con đường tu nào, anh có bảy cái này cũng giống như cõi Cực Lạc mà có bảy thứ báo vậy đó. Hiểu ý không? Tại vì thế gian người ta lấy cái đó, bảy cái đó làm bảy cái món quý. Thế gian lấy bảy thứ báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não làm quý. Hoa này mới gì quý? Hiểu ý không? Thế gian là lấy cái gì? Mình nương pháp thế. Quý vị nhớ là Phật pháp không rời thế gian. Thế gian lấy cái gì quý thì Phật pháp sẽ lấy cái quý đó làm biểu tượng để nói cái khác. Thí dụ không, là ví dụ nè, thế gian mình sống á, người ta thích đẹp thì Phật pháp cũng sẽ nương cái đẹp của anh mà hướng dẫn cho anh. Nhưng mà thay vì anh đẹp trần tục, bây giờ mình đẹp mỹ thuật, đẹp những bức tranh, bức ảnh, đẹp những hoa sen, thí dụ vậy. Tức là thế gian sống sao Phật pháp nương vô đó sống. Pháp Hòa xin thưa đại chúng nè, mình ăn chay chứ cũng khoái ăn ngon à. Bây giờ mà mời quý vị tới mà đem nồi rau luộc ra rồi nước canh lần sau để tôi ăn bụng ở nhà rồi tôi tới. Nhưng mà tới ta nấu món này món kia, bánh bèo, bánh đúc, bánh khọt, bánh xèo gì đó. Thế gian mình có những người ăn mặn có những món đó, người ăn chay cũng sẽ có món đó. Mình nương cái thế gian để mình ứng dụng trong Phật pháp. Thì bây giờ thế gian lấy bảy thứ quý, vàng, bạc, lưu ly làm quý, thì Phật pháp sẽ nương bảy cái đó nói để rồi giảng cho anh nghe bảy cái quý của người tu là tính, văn, tàm, quý, xả, niệm, định. Thế gian á, người ta sợ khổ ham vui, cho nên kinh mới nói cõi này là cõi khổ, cõi kia là cõi vui, để anh hướng tâm. Cũng giống như á, Pháp Hòa ví dụ và nói là quý vị chịu khó đi xuống phố sẽ có được một cái cửa hàng đang cho mình những cái món hàng free mà rất tốt. Ai cũng thích cái đó thì người ta sẽ đổ đường người ta đi, người ta chịu khó người ta đi. Xin lỗi đại chúng, là Pháp Hòa đâu phải nói một bài pháp mà đại chúng nghe mà hiểu đạo mà thành Phật gì đâu. Nhưng mà tại sao quý vị vẫn đổ đường đi, không ngại một buổi chiều đi làm về mệt nhọc mà vẫn kéo tới đây, mà nãy giờ ngồi là ẹo đủ kiểu hết mà vẫn ngồi đó, thấy không? Vì sau này, sau một buổi này mình cũng nhận ra một cái gì đó, được không?
Con người lúc trước cũng tinh tấn lắm thầy, xong đi chùa gặp nhiều thầy không có tốt, chứ bây giờ họ thói tâm bồ đề, họ không muốn đi mà mình muốn giống như là khuyên họ để họ tới chùa, mà họ nói những cái lời không tốt, giờ mình làm sao thì... Nhưng mà tâm người thân trong gia đình mình
hiểu cái này nhiều lắm. Thật sự ra hôm qua giờ Pháp Hòa thỉnh thoảng Pháp cũng nói những điều này, đưa một cái ví dụ, hiểu không? Cái này mình cũng không trách được. Mình cũng không trách được là bởi vì có những chúng sanh không có đủ cái phước nhận ra cuộc đời nó có thế này, có thế khác, có người này, có người kia, lúc nào cũng đều có hai mặt. Mà mình luôn luôn á, mà mình lúc nào mình cũng có một cái mặt thôi, là mình expect cái mặt đó phải là perfect. Nhưng mà thật sự cuộc đời này không có cái gì perfect hết. Cái gì nó cũng có đối tượng tương đối. Chưa, Pháp Hòa chưa nói tới. Bây giờ mình đang nói cái mặt mà từ đó nó giúp cho mình thấy một điều rằng cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ chỉ nhìn thế giới này chỉ một chiều, mà luôn luôn nó có cái mặt khác của nó. Bây giờ cái người này họ đang trong một cái gọi là gì? Một cái thành kiến, một cái tà kiến cố chấp về những cái thấy nghe của họ, cho nên đã làm cho họ thối tâm. Mình càng nói thì sẽ càng thối hơn. Thay vì mình nói thì mình hãy sống, mình tập tu, đem cái hạnh tu của mình chuyển họ bằng hình thức khác. Ví dụ bây giờ họ không tới chùa, nhưng bù lại mình sẽ có cách hướng dẫn họ sống một cuộc đời sống thuần thiện khác theo Phật Pháp. Không phải ai tới chùa mới tu. Thậm chí có nhiều người rất tới nhiều chùa rất là nhiều nhưng chẳng tu gì cả. Cũng chưa chắc là cái người đó giờ mày khuyên trở lại là hỏng chừng họ còn worse hơn nữa. Tại vì nó tiếp tục, nó bị một cái thành kiến, và nó luôn luôn cái người đó sẽ đi tìm tòi những cái vết xấu của một người khác để tiếp tục bồi đắp cho cái cho là đúng của mình đó, là đúng. Không nên càng căng thật nữa. Giờ thay vì vậy phải không? Không cần. Phật Pháp vô phương, và quá trời phương pháp mà. Bây giờ họ không, mình không hướng được họ phương pháp đi chùa, tu cách khác. Miễn làm sao đời sống của họ nè không làm điều ác, làm mọi việc lành, giữ tâm thanh tịnh cứu giúp chúng sanh. Phật Pháp quan trọng là cái đó. Còn cái chuyện đi tới chùa hay không là tùy cơ duyên của mọi người.
Thỉnh thoảng ở nhà cũng quán nữa thầy, nói chuyện cũng quán thầy nọ.
Thì đó, Pháp Hòa mới thưa đó, nó rất nhiều cách. Nhưng mà bây giờ ở một cái, bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ chị có một thành kiến với Pháp Hòa rồi, bây giờ ai khuyên chị cũng nghe lời chị đi, nhưng mà vì cái vết thành kiến đó nó còn, cho nên chị tới đây chị không có nhìn được cái mặt tích cực của Pháp Hòa đâu. Chị ngồi đây nhưng mà chị luôn luôn chị nhìn những cái tiêu cực, chị về chị nói tiếp đó, thấy không? Tôi đã nói rồi, tôi người đó là như vậy, và vì họ luôn luôn họ nhìn bằng ở cái mặt tiêu cực cho nên họ không thấy gì hết, càng đem họ vô là mình càng hại họ. Cho nên không phải cách, cái cách là để yên họ như thế, và chúng ta chuyển cái cách tu tập của, mà cái chính yếu là trong Phật Pháp là tu tập, còn cơ duyên đi đến chùa như thế nào là tùy mỗi người. Cái quan trọng nhất là chuyển hóa. Cho nên mình tự mình chuyển hóa mình, và làm sao lay chuyển cho cái người đó sống theo cái cách tu tập chuyển hóa đó. Đừng đá động chùa chiền. Chị càng đem chùa vô chị nói chuyện với họ thì sẽ, chị sẽ càng làm cho cái tinh thần họ nó worse hơn, nó tệ hơn, nó không giúp được. Dạ. Rồi, câu cuối nha.
Thầy, tụi con Phật tử ở San Diego đi một cái tuần đi mà giờ con không nhớ, không nói tên ra. Mà lại cái chủ trì chùa đó đã làm như là nhiều Phật tử như tụi con là buồn phiền phiền não, rồi có người là bỏ chùa không trở lại nữa, mà do là do nhân sư chứ không phải là do Phật tử. Mà rồi đi sư đó là rồi cái tới con là người nặng nhân hơn, rồi có nhiều ông cụ là lớn tuổi rồi thầy cũng bị sư làm máu nhiếc để là người ta khóc luôn. Rồi là như là nếu mà không trở lại thì ni sư nói là tụi con phải bị quả báo, phải bị gặp nạn, như là dùng cái lời mà để hâm tụi con, là nếu mà bỏ cái chùa đó rồi cái con thì bỏ, nhưng mà đều có cái là con với mấy người kia vẫn bị là sau ngủ cái là nằm thấy cổ mà không phải riêng mình con mà mấy người kia luôn. Rồi bây giờ đó, nãy giờ tụi nó kêu con hỏi con ngủ con cũng thấy luôn con sợ đó. Mà hả, nếu mà nói ra là cổ nói cổ không cổ.
Cảm ơn câu hỏi của chị. Em không dám nói, tại vì em cũng sẽ thấy chim bao giống vậy. Thôi cho em được ngủ yên. Thưa đại chúng, cái câu hỏi của chị đó, thì thật sự ra thì nãy giờ đó mình cũng đã hiểu sơ sơ tất cả đó. Mình cứ nhớ vậy thôi. Chỗ nào cho mình ăn đầy đủ mà không có giáo pháp, chỗ đó không phải chỗ mình ở. Chỗ nào cho mình giáo pháp không cho mình ăn, chỗ đó mình phải tới. Chỗ nào cho mình giáo pháp chẳng những vậy mà còn cho mình luôn sự ăn uống, ngu gì không ở. Còn chỗ nào mà không cho mình giáo pháp mà cũng không cho mình ăn uống thì chỗ đó không phải chỗ mình ở. Thôi thì Pháp Hòa chỉ nói bốn cái đó thôi, rồi tùy quý vị quán chiếu mà buông xả. Nhân hư đạo bất hư. Nếu mình hiểu được cái đó thì mình xả nhẹ nhàng, không có gì phiền não, cũng không có gì để mình bàn thảo. Xả là mình buông. Ngay nơi đó mình đã buông rồi, vì mình thấy nó sai thì mình cứ buông. Và đã buông, mình thấy được cái sai thì muôn ngàn người khác cũng sẽ thấy, không cần mình nói. Nhớ không? Thành tử ra mình nói thì mình Pháp Hòa không phải đương sự, rồi mình lạm bàn thì không nên. Bây giờ Pháp Hòa chỉ mang kinh ra, mang giáo pháp Đức Phật dạy. Chỗ nào cho mình giáo pháp không cho mình ăn, ráng mà ở. Bị hành hạ, bị khổ sở cũng phải ở, vì nơi đó cho mình được giáo pháp. Chỗ nào chỉ cho mình ăn mà không cho mình giáo pháp, chỗ đó mình không tới. Và tệ hơn nữa là không cho pháp cũng không cho mình vật chất thì đâu phải chỗ mình sống. Còn chỗ nào mà vừa cho mình giáo pháp vừa cho mình sự ăn uống nữa, ráng lớp vô ở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Thật ra tối hôm nay á cũng không phải là một buổi giảng kinh nói pháp gì, nhưng mà rồi theo cái sự yêu cầu của đại chúng, chúng ta ngồi lại để mang một ít vấn đề trong sự tu tập. Cho chỉ mong đại chúng á, mình mang cái tâm niệm là mình không hề có một cái ý gì đem cái xấu chuyện này chuyện kia ra nói, nhưng mà đây là những vấn đề thực tế trong cuộc sống của chúng ta tu hành, mà ngay cả đời sống vật thường nhật của chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn. Đạo Phật là ánh sáng, là con đường dẫn dắt chúng ta ra khỏi rừng mê, vượt biển khổ, vì đó là con đường dẫn ta cho an vui. Chứ chúng ta không phải là những tín đồ chỉ biết tuân phục Đức Phật mà không hề có pháp môn tu tập. Đức Phật là một bậc thầy chế thuốc và cho to thuốc, và chúng ta phải là người uống thuốc. Chứ chúng ta không nhận to thuốc đem về cất đó. Và chúng ta cũng không hề mệnh danh là mình là con của ông thầy thuốc mà không hề biết gì về thuốc. Cái đó càng mất tiếng ông già nữa. Thì đó là cái ý mà của chúng ta hôm nay. Thì mong rằng trong buổi nói chuyện này gần 2 giờ đồng hồ, đại chúng cũng có được một chút tư lương gì để giúp cho mình trên con đường tu tập. Nếu trong khoảng thời gian này Pháp Hòa có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. và xin chúc. Xin chúc đại chúng an vui sức khỏe. Và ở đây chúng ta có một cái tối hậu thơ mới ở trên rớt xuống. Mời đại chúng ở lại ăn mì. Rồi chúng hồi hướng nha. Hồi hướng trước. Nghe mì, nghe ăn mì cái chảy trơn. Rồi đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật.